Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khải Thành xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể nam nữ quý Phật tử. Chào mừng tất cả nam nữ quý Phật tử đã quay trở lại chương trình kể chuyện cuộc đời Đức Phật, một cuộc đời một vận nhật nguyệt. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đã cùng nghe và chia sẻ phần đầu tiên Đại Bồ Tát Đản Sanh như thế nào, và chúng ta đang dừng lại tại vườn Lâm Tỳ Ni. Trên đường Hoàng hậu Mahamaya về quê ngoại để sinh thì bà lại dừng tại vườn Lâm Tỳ Ni, nơi ranh giới biên giới giữa hai nước, và hạ sinh thái tử. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo trong bộ truyện Một Cuộc Đời Một Vận Nhật Nguyệt. Phần 2: Lời tiên tri của đạo sĩ Asita. Toán phi mã cấp tốc mang tin lành về cung. Đức vua truyền xa giá cùng toán quân hộ vệ và thanh tín rước hoàng hậu và hoàng nhi về triều. Tứ đại thiên vương thâu hào quang biến thành phàm phu cùng theo đoàn nghìn giá. Nhạc trời bay bổng du dương và mưa hoa phất phới tung bay trên suốt lộ trình. Chư thiên dùng phép ảnh thanh xuống trành chung với cùng trăm họ. Thuở ấy, ở đỉnh cao Himalaya phủ tuyết trắng, có đạo sĩ Asita, còn được gọi là Kaladevila, đang ẩn cư. Ngài là bậc chân tu đã đắc bát thiền và ngũ thông. Tuổi cao, đức trọng, là bậc thầy của vương triều Sakya, thường được đức vua Suhodana thỉnh đặt bát. Thỉnh thoảng sau khi độ ngọ, ngài bay lên cung trời Đao Lợi để nghỉ trưa. Sớm mai kia, vừa xuất định, đạo sĩ Asita chợt nghe trong hư không tiếng gió rì rào. Trong hương ngàn thoang thoảng, niềm hân hoan vui mừng của chư thiên. Đạo sĩ nhiếp tâm lắng nghe, quả đất rung rinh dao động, khắp mấy tầng trời nhã nhạc tưng bừng. Như viên lực sĩ với thời gian co tay và duỗi tay ra, đạo sĩ Asita ngay tức khắc đã có mặt ở cõi trời 33. Thiên chủ Sakka cùng chư thiên hôm nay sắc phục đẹp lộng lẫy chưa hề có. Chư thiên nữ kết tràng hoa tươi thắm, vũ ca sướng hát nhí nhảnh và vui tươi như những khúc trường xuân. Thấy đạo sĩ xuất hiện, đoàn vũ ca ngừng bặt. Thiên chủ Sakka cung tay chào. Hôm nay đạo sĩ lại quá bộ lên chơi. Đạo sĩ Asita cười đáp: vâng, không biết hôm nay có chuyện gì mà cả tiên đình có vẻ vui tươi hớn hở đến thế. Đức Đại Bồ Tát vừa giáng sanh trên trần thế, sau này nhất định sẽ thành bậc chánh đẳng chánh giác, không phải là điều đại hỷ sao, thưa đạo sĩ? Vâng, nhất định vậy rồi, nếu đấy là sự thật. Nói xong, khẽ cúi chào vua trời Sakka. Trong nháy mắt, đạo sĩ đã có mặt tại nhân gian, thân gầy như hạt, tóc trắng như tuyết. Đạo sĩ bước xuống từ đỉnh mây, chống hờ chiếc gậy trúc, thanh thản theo điềm báo triệu hoan hỷ của gió ngàn mà đi. Trước mắt đạo sĩ, đất trời như đổi khác, nước biếc non xanh như phủ một làn khí nhẹ thanh bình. Vầng thái dương tuôn chảy ấm áp, hát một thứ ánh sáng dịu dàng, mềm mại. Muôn chim ca hát líu lo, gõ hồi, điểm nhịp, réo rắt một khúc hợp tấu, tươi mát lòng người. Đạo sĩ già nua cũng vui lây với vạn vật, máu huyết trong người ông chợt trộn rộn, nôn nao như được tiếp thêm nguồn sinh lực. Hai chân của đạo sĩ nhẹ nhàng như sóng ngợn trên đầu cỏ, trôi chảy thoăng thoắt, dường như không một chút dụng sức nào. Đến một xóm làng, thấy nhân dân mở hội vui chơi, đạo sĩ dừng lại. Ai ai mặt mày cũng hân hoan, đeo vòng hoa, mặc áo đẹp, nói cười nô nức. Đạo sĩ hỏi: có chuyện gì mà bà con mở hội vui tươi hỷ hưởng như thế? Thấy một cụ già tiên phong đạo cốt, mọi người rất kính trọng trả lời: tiên nhân biết không, lệnh bà hoàng hậu của đức vua Suhodana vừa hạ sanh một quý tử. Tin truyền là đức vua sẽ ân xá tội tù, giảm thuế má, xuất của công cho trăm họ tiệc tùng vui chơi trong nửa tuần trăng. Đạo sĩ gật đầu tủm tỉm cười: vậy là tốt, vậy là điều đáng hoan hỷ. Càng gần đến kinh thành Kapilavastu, khung cảnh khắp nơi dường như càng tưng bừng náo nhiệt hơn. Lần này đạo sĩ không hỏi mà xen vào đứng trong một đám đông người. Một chàng trai sát đế lệ, có lẽ là dòng dõi đám đông kế cạnh, lại có người đang nói đến tấm lòng nhân ái của hoàng hậu Mahamaya đã hàng chục năm nay rộng tay bố thí và cứu vớt những người nghèo khổ. Bà lại tịnh tu trai giới, quý hơn nữa bà còn cứu tế thuốc men và tận tụy chăm sóc cho những người bệnh neo đơn cô độc. Đúng là một vị Bồ Tát chứ sao, người khác cướp lời. Cao giọng tiếp: vì vậy cho nên thượng đế Indra mới cho người con trai yêu quý của mình giáng phàm, sinh ra đã biết nói, đi 7 bước nở 7 hoa sen. Thế gian này từ xưa, từ thuở mặt trời mặt trăng xuất hiện đến nay, có ai được như vậy đâu, phải không? Người khác phụ họa: đúng vậy, nghe nói Ấu Hoàng tuấn mỹ phi phàm, thanh cao tú lệ, rõ không phải là người trần. Vừa đến đang đây thì bên kia đường phố có tiếng loa truyền của quân lính hoàng gia: nghe đây, đức vua của chúng ta vừa hạ sanh một quý tử nên muốn chia vui cùng với trăm họ. Vậy ngày mai tất cả tội tù đều được ân xá, các loại thuế má được đều giảm khinh, riêng thuế nông nghiệp thì hoàn toàn được bãi miễn suốt 3 mùa vụ. Khắp nơi tại các công trường, lệnh đức vua cho xuất công quỹ để dân chúng mở hội vui chơi. Nghe đây. Đạo sĩ Asita lại gật đầu tủm tỉm cười lần nữa. Lát sau ngài đã đứng trước cổng hoàng thành, nói với Lincoln: bần đạo là Kala Devila ở Tuyết Sơn, muốn được vào cung để chiêm ngưỡng dung nhan của hoàng tử. Nghe tin, đức vua Suholana cả kinh, hối hả cho người ra nghênh tiếp, cung kính mời ngồi, sai dân nước rửa chân và nước uống. Đạo sĩ nói: nhân dân cả nước đang nô nức vui mừng đấy, tâu bệ hạ. Trẫm vẫn mong cầu được như vậy, hạnh phúc của họ chính là hạnh phúc của trẫm. Hoàng hậu vốn có tấm lòng nhân đức từ lâu, nhưng bệ hạ nào có kém gì. Đức vua Suholana vòng tay khiêm tốn: trẫm không dám. Xem ra vị Ấu Hoàng này không phải là người thường, bần đạo muốn chiêm ngưỡng ngài một lát. Đức vua Suholana rất đổi vui mừng, vội truyền cho thị nữ bồng hoàng tử ra để đảnh lễ đạo sĩ. Trước sự kinh ngạc của đức vua, hoàng hậu, các vị lão thần, cung nga thể nữ, hoàng tử bỗng nhiên quay về phía đạo sĩ và đặt trọn cả hai chân lên mái đầu bạc phơ của ông. Đang ngồi yên trên ghế, vị đạo sĩ già vội vã trỗi dậy, rất lấy làm kinh sợ, nghĩ rằng vị Ấu Hoàng này oai đức lớn quá, vậy ta không nên tự làm hại mình. Rồi là đặt bò sắp xuống đất, hết sức thành kính cúi đầu đỡ hai chân của Đại Bồ Tát. Đức vua Suholana thấy vị chân tu đạo cao đức trọng làm vậy cũng đâm ra sợ hãi, quỳ xuống lại theo. Đây là lần thứ nhất vua cha Suholana lại Bồ Tát. Đạo sĩ Asita vốn là bậc lão thông điềm triệu, tướng pháp lại có cả bát định và ngũ thông, riêng túc mạng thông thì ngài có khả năng thấy biết về quá khứ 40 kiếp, thấy biết về vị lai 20 kiếp. Nên sau khi chăm chú quan sát Bồ Tát một hồi, đạo sĩ khẳng định rằng đức Ấu Nhi này 35 năm sau sẽ đắc quả vị chánh đẳng chánh giác không sai. Nghĩ vậy, đạo sĩ mỉm cười, niềm vui bừng bừng như một làn nắng hồng ửng trên khuôn mặt già nua. Ông cảm thấy mừng cho chư thiên và nhân loại, bậc đại giác mà ra đời là kết tụ tất cả tinh hoa và linh khí của trời đất, kết tụ của vô lượng A Tăng Kỳ công đức và phước báo. Thế gian này sẽ nhờ trí tuệ của đức đại giác mà thoát được cảnh tối tăm của đêm đen sinh tử. Còn bản thân ông, đạo sĩ biết rõ rằng sau khi thân hoại mạng chung ở đây, ông sẽ hóa sanh tức khắc vào cõi trời Phạm Thiên Vô Sắc. Ở đấy cả ngàn đức đại giác ra đời cũng không cứu độ ông được. Nếu như thế thì thật là đau thương, vô phúc và bất hạnh cho ông. Chẳng thể nào ông có được duyên lành để nghe chánh pháp từ kim khẩu của đức đại giác vô thượng chí tôn này. Nghĩ đến ngang đây, ông vô cùng thương cảm cho chính bản thân mình. Đạo sĩ không thể làm chủ được cảm xúc, òa khóc nức nở. Đức vua Suholana thấy vậy lo sợ hỏi: thưa đạo sĩ quý kính, chẳng hay ngài xem tướng của Hoàng Nhi như thế nào mà thần sắc thay đổi đột ngột đến vậy? Trước thì ngài mỉm cười vui sướng, sau ngài lại khóc lóc sầu tủi. Có điểm bất thường nào về tướng mạo của Hoàng Nhi chăng? Đạo sĩ Asita ngước mắt lên, cất giọng điềm đạm: không phải thế đâu bệ hạ, tất cả mọi quy cách của cổ thư tướng pháp đều hội tụ đầy đủ nơi vị hoàng nhi phi phàm này. Sở dĩ có vui buồn lẫn lộn, cười rồi lại khóc của bần đạo, nguyên do là như thế này đây. Bệ hạ và mọi người hãy nhìn mà xem, dung nhan và thần sắc của Ấu Hoàng vừa sáng tỏ vừa dịu dàng như mặt trời và mặt trăng cùng hòa hợp. Ánh mắt của Ấu Hoàng vừa nghiêm vừa dung, vừa bao la như biển lớn, vừa mát mẻ vừa xanh trong như nước hồ thu. Nói tóm lại, toàn thân ngài đầy đủ toàn bích 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp của bậc tối thượng nhân. Không biết mấy chục quả đất sinh diệt mới hình thành được một vu vật cổ kim hy hữu như vậy. Tướng cách của Ấu Hoàng vượt xa tướng cách của các bậc đế vương, vượt xa cả chuyển luân thánh vương, là đóa hoa u đàn kỳ diệu muôn triệu năm mới nở một lần, và thảy cả vũ trụ này đều được thơm hương. Tâu bệ hạ, trong tương lai sẽ đắc thành quả Phật, một vị đại A-la-hán toàn bích. Chúng sanh vạn loài sẽ nương nhờ giáo pháp của đức đại giác ấy mà thoát khổ, được vui, được đến cõi miền chân phúc và tự do. Tâu bệ hạ, bần đạo cười vui là cười cho chúng sinh được vậy đó. Đạo sĩ Asita ngừng một lát, đôi mắt mờ đục, mệt mỏi, nhìn ra xa rồi nói tiếp. Còn bần đạo khóc là khóc cho tự thân sầu tuổi, thương cảm cho chính bản thân mình. Bần đạo tiếc cho mình sẽ không kéo dài tuổi thọ chừng nửa thế kỷ nữa để được nghe chân lý từ kim khẩu của đấng Pháp Vương. Vì khi ngài thành đạo 35 năm sau và chuyển bánh xe Pháp, thì bần đạo đã lìa cõi đời này mà hóa sanh vào cõi trời vô sắc bát định mất rồi. Thảm thương thay cho bần đạo phải sống ở đó quá lâu. Nếu có trở lại trần gian thì đức đại giác đã an nghỉ trong cõi niết bàn thường tịch, và giáo pháp chân chánh ấy đã theo mấy lần quả đất mà thành tro tàn hủy diệt còn đâu. Tất cả mọi người có mặt như cùng chìm sâu với tâm sự, với nỗi niềm bi thương của vị đạo sĩ già nua. Lâu lắm đạo sĩ mới quay qua hoàng hậu Mahamaya. Tâu lệnh bà, chư thiên và nhân loại rất cảm kích và tri ân lệnh bà đã cưu mang một bậc vĩ nhân, một hiện thân siêu phàm. Lệnh bà sẽ trở thành một vị Phật mẫu đúng theo đại nguyện của lệnh bà nhiều kiếp trước. Ân đức và phước báo của lệnh bà quá lớn, hàm tàng một năng lực quá mạnh. Sợ rằng thân thể nặng nề của thế gian tứ đại kia không đủ sức chở mang được nữa. 7 ngày sau, lệnh bà sẽ từ bỏ nhục thân ấy, hóa sanh làm một vị thiên nam ở cung trời Tushita. Hơn 40 năm sau, khi nhân duyên tròn đủ, chính đức chánh đẳng chánh giác, con trai vĩ đại của lệnh bà sẽ lên cõi trời 33 thuyết pháp để trả nợ ơn huyết sữa. Và lệnh bà sẽ đắc quả thánh ở đấy, vĩnh viễn sẽ không còn trở lại chốn trần gian đầy thống khổ này nữa. Thật quả như lời tiên tri của đạo sĩ Asita, 7 ngày sau, hoàng hậu Mahamaya không bệnh, mỉm cười lìa trần, tức khắc hóa sanh vào cung trời Tushita. Hoàng phi Mahabhayabati Gotami, em ruột của lệnh bà, cùng kết duyên với đức vua Suhodana, thay thế chị để săn sóc cho hoàng tử với vô vàn tình cảm thiết tha và triều mến. Mấy năm sau, bà được đức vua Suhodana phong làm hoàng hậu, sanh được một con trai là hoàng tử Nanda, một gái là công chúa Sundari Nanda. Nhưng bà cũng giao hai con mình cho mấy người nhũ mẫu chăm sóc. Bà muốn dành trọn vẹn tâm huyết và thì giờ để lo lắng cho người con sớm mất mẹ. Bà thương quý trẻ còn hơn cả hai đứa con được sinh ra từ núm ruột của mình. Chúng ta cùng kết thúc phần 2 lời tiên tri của đạo sĩ Asita ở đây. Trong phần 2 này có một số điều Cái Thành sẽ chia sẻ thêm. Lúc mà đạo sĩ Asita đến để mà cùng xem tướng cho thái tử thì có nói đến 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt. Ở đây Khải Thành sẽ chia sẻ 32 tướng tốt đại nhân hội tụ đầy đủ ở Thái tử gồm có như sau. Thứ nhất là lòng bằng chân bằng phẳng và đầy đặn. Hồi nhỏ thì Khải Thành cũng được biết đó, ví dụ như ba mẹ của Khải Thành nói, rồi ông bà cũng có nói lại, ví dụ như chân của chúng ta đó, những người nào mà có lòng bằng chân nó phẳng, nó đầy thì đây là một cái tướng tốt, báo hiệu là cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc, sẽ an nhàn, sẽ được nhiều mọi người thương yêu, rồi sẽ được thành công hơn trong cuộc sống. Còn ngược lại, nếu chân chúng ta nó hõm quá, khi chúng ta đặt chân của mình trên đất đó, mà mình để lại cái dấu rất là rõ cái lòng bằng chân của mình, tại vì nó hõm vào mà, thì người đó rất là khổ. Và đây cũng là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta biết được cái nhân tướng học của chúng ta là như thế nào. Nên ở đây cái tướng tốt đầu tiên của Đức Phật đó, đó là lòng bàn chân của Ngài thì bằng phẳng và đầy đặn. Thứ hai, hai lòng bàn chân có hình bánh xe, mỗi bánh xe có 108 ô, mỗi ô lại có 1000 hình ảnh tượng trưng khác nhau. Thứ ba, gót chân thon thả. Thứ tư, ngón tay ngón chân dài. Thứ năm, chân tay mềm mại. Thứ sáu, giữa các ngón chân có màn da lưới như chân vịt. Năm ngón chân dài bằng nhau, hai bàn tay trừ hai ngón cái thì bốn ngón còn lại là dài bằng nhau. Thứ bảy, mắt cá tròn như con sò và nằm cao. Tám, hai ống chân có thịt đầy đặn như ống chân con sơn dương. Chín, hai cánh tay dài quá đầu gối. Mười, tướng mã âm tàng. 11, màu da vàng sáng như màu vàng ròng. 12, da mịn màng, trơn bược, bụi không thể dính. 13, mỗi lỗ chân lông chỉ có một sợi lông. 14, lông mọc xoáy tròn ba vòng về phía phải, màu xanh đen bược. 15, có thân hình cao thẳng. 16, bảy chỗ tròn đầy, không lộ gân và xương. Và bảy chỗ đó gồm có hai sóng bằng tay, hai sóng bằng chân, hai đầu bả vai và cổ. 17, nửa mình trước đầy đặn như thanh sư tử chúa. 18, giữa hai vai không lõm khuyết. 19, thân cao cân đối như cây bàng, bề cao của thân bằng bề dài của một sải tay. 20, cổ tròn đầy đặn. 21, cằm và quai hàm đầy đặn như cằm và quai hàm của sư tử chúa. 22, có nhiều dây thần kinh ở lưỡi nên vị giác hết sức nhạy bén. 23, có 40 cái răng. 24, răng đều đặn. 25, răng không khuyết hở. 26, có 4 răng nhọn phát hào quang sáng ngời, răng trơn láng, bóng loáng, sạch sẽ, thơm tho. 27, lưỡi mềm mại, rộng dài, lè đến hai lỗ mũi, hai lỗ tai và lên đến vầng trán. 28, giọng nói êm ả như giọng nói Phạm Thiên, như tiếng chim ca lăng tần già. 29, mắt xanh đen lánh. 30, lông mi mềm và đẹp như lông mi con bò con. 31, có sợi lông trắng cong vòng bên phải như hình bán nguyệt mọc giữa hai chân mày. 32, có tướng nhục kế trên đầu. Thì thông qua 32 tướng tốt này, đúng không ạ, chúng ta thử xem lại mình là người đệ tử Phật. Nếu mình tu đúng, nếu mình tu tốt, nếu mình có phước báo thì chúng ta